Nhờ bài 212 Đích Thân Khám Qua, tức là đoạn trước thì ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, ngài bị ngài Quy Sơn hỏi một câu đáp không được, về đốt hết sách vở, rồi mới bảo là thôi bây giờ là không có học Phật pháp gì nữa, chỉ làm tăng thường nhàn qua ngày vậy thôi. Rồi đến đây thì sư mới bỏ đi thẳng đến Nam Dương, xem thấy di tích quốc sư Huệ Trung, sư bèn dừng nghỉ nơi đây. Một hôm, nhân cuốc cỏ, chợt cuốc nhầm hòn gạch, văng trúng cây tre, vang ra tiếng, sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư liền trở về, tắm gội, đốt hương, hướng về Quy Sơn đảnh lễ và khen ngợi. Hòa thượng thật rất từ bi, còn hơn cha mẹ. Khi ấy, nếu vì con nói phá, thì đâu có việc ngày nay. Sư mới làm bài tụng, tức là sư bèn làm bài tụng, nhất kích vông sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa tiểu nhiên kỳ, xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoại quay nghi, chư phương đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Đó là tạm dịch, một tiếng quên sở tri, lại chẳng nhờ tu trì, đổi sắc bài đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, khắp nơi không dấu vết. Cái này đáng lẽ là phải đổi lại oai nghi ngoài sắc thinh. Tất nhiên là trên là thinh sắc ngoại oai nghi đó, trên là oai nghi ngoài sắc thinh. Các nơi người đạt đạo đều gọi thượng thượng kỳ hay là thượng thượng cơ. Thì như vậy là sư sau đó thì đi thẳng qua Nam Dương đến chỗ mà di tích, là tức là chỗ mà của quốc sư Huệ Trung ở lúc mà trước đó, thì sư dừng nghỉ ở đó coi như là để mà sống thảnh thơi vậy thôi, để mà giải quyết cái chỗ mà đắc chưa được đó thôi, chứ còn không có mà gọi là học hỏi gì nữa. Thì như vậy, một hôm nhân cuốc cỏ đó, thì cái cuốc nó cuốc trúng một viên gạch, cái nó văng nhầm cái tre, vang ra tiếng, thì ngay đó sư liền tỉnh ngộ. Thì như vậy là ngộ cái gì? Ở trước đó là sư ở với ngài Tổ Bá Trượng là bao nhiêu năm mà nghe thượng đường cũng không biết bao nhiêu lần mà cũng không ngộ, không? Rồi đối trước Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài gạn hỏi đó cũng không ngộ nữa. Ở đây thì chỉ có cuốc một cái viên gạch, nó văng trúng cái tre, văng ra tiếng thì liền ngộ. Thì vậy là ngộ cái gì? Trước sao không ngộ mà tới đây mới ngộ? Vậy thì cái ngộ này là ngộ ở trên cây tre hay là ngộ ở cái tiếng vang? Chúng cây tre đó thì ngộ trên cây tre hay là ở tiếng vang hay là ở ngay lỗ tai của mình? Cái ngộ đó chỗ nào? Và như vậy thì cái này đó, không, cái ngộ này đó thì cái đó lúc ở Quy Sơn hỏi đó, không, tức là ngay lúc mà Quy Sơn ngài hỏi đó, thì lúc đó là có hay không? Thì tại sao lúc đó lại không ngộ? Ở ngay lúc Quy Sơn hỏi đó thì lúc đó có hay không mà không ngộ, mà đợi tới đây mới ngộ? Như vậy thì làm sao thấy được cái chỗ đó? Như vậy thì có phải là ngay cái lúc mà ở Quy Sơn đó, thì nó cũng vẫn sẵn đó, chứ đâu có ở chỗ nào khác, nhưng mà lại lúc đó là bị ở trong đầu nó còn chứa nhiều quá, không? Trong đầu nó đầy ắp những cái kiến giải trong đó, nó chứa đầy, không có vô, không có chỗ vô nữa. Và ở lúc đó lại cũng còn bận lo tìm ở trong sách vở để trả lời, Hỏi thì hỏi ngài Quy Sơn, ngài hỏi là coi như đối diện thẳng đó, nghĩa là bây giờ nghĩa là ngay khi mà cha mẹ chưa sanh đó thì ông nói câu sen, thì như vậy là ngay đó là đối diện thẳng rồi. Nhưng mà sư lúc đó cũng còn bận bận lo tìm ở trong sách vở để mà trả lời, cho nên là không thấy được. Ở đây thì đến đây là coi như mấy cái điểm đó, qua cái chỗ mà bị gạn hỏi đáp không được đó, thì ngài thấy rõ bao nhiêu những cái hiểu, những cái lanh lợi mà từ trước của mình đã có đó đều là cái vay mượn thôi của người khác, chưa phải của mình. Cho nên đến đây là sẵn sàng buông hết, cho lòng nó rỗng rang á. Cho nên đến chỗ này là cái nhân duyên nó chín mùi, một cái tiếng vang đó thì nó liền gọi lại liền. Do đó mà ở đây thì sư mới nói là hòa thượng thật là rất từ bi, không? Nếu mà lúc đó mà nói vì con mà nói phá rồi thì đâu có việc ngày nay. Cho nên lúc đó là Quy Sơn ngài nói là ngài không có nói, không? Nếu mà ta nói là việc của ta thôi chứ không phải là việc của ông, ta nói thì vì sao ông sẽ chửi ta? Do đó mà đây, đến đây thì chính chỗ này mới là chỗ của tự nơi mình nó phát ra, còn bao nhiêu cái từ trước là cái nó vay mượn thôi. Do đó mà sư liền làm bài tụng đó. Thì bài tụng này nghe thì hiểu thì chắc cũng không dễ hiểu, mà nhất là mà thấy cho nó tột cái ý trong đây á thì cũng không phải đơn giản. Một tiếng quên sở chi lại chẳng nhờ tu trì. Một tiếng thôi, một tiếng mà quên bạc hết những cái sở chi, chẳng nhờ tu hành tạo tác gì hết. Thì một tiếng đó là tiếng gì? Nghĩa là ngay một tiếng đó thôi, quên bạc hết mọi cái hiểu biết, mọi cái kẻ hở để cho tâm mà nó, tâm thức mà nó duyên đến đó. Thì ngay đó thì còn lại là cái gì? Ngay một tiếng thôi thì cũng như đây là ngay một tiếng vang. Nếu mà ngay khi mà cái hòn gạch mà nó văng trúng cây tre mà ngài lúc đó ngài còn nghe cái tiếng đó, nghe tiếng đó, thì nếu mà ngài nghe đó mà ngài chỉ ở trên cái tiếng vang đó để mà khởi hiểu á, thì có ngộ được không? Lúc đó mà ngài còn có cái lỗ tai mà nó lắng, nó bám, nó nghe theo cái tiếng đó, không? Cũng như mình giờ, nghĩa là nghe những cái tiếng bên ngoài đó, thì có ngộ được không? Cho nên một tiếng này á là một cái tiếng gì? Đó là chỗ mình phải thấy cho nó thấu đó. Chứ còn nhiều khi là mình đọc như vậy thì nghe cái là mình tưởng như vậy là nghe một tiếng đó, tức là nghe cái tiếng vang của cái tre đó, không? Mà nếu mà nghe cái tiếng vang của cái tre đó thì nghĩa là mình đã theo cái tiếng đó rồi, thì ngộ ở chỗ nào? Cho nên ở đây nghe đó, một tiếng quên sở tri, nghe một tiếng đó liền bật hết mọi cái hiểu biết, tức là nhập lưu vong sở, như kinh Lăng Nghiêm nói. Quên sở tri là bật hết mọi sở tri, tức là vong sở thì nhập lưu vào dòng liền. Còn có cái tiếng làm cái đối tượng đó là có năng có sở rồi. Cho nên một tiếng này coi như là một cái tiếng nguyên sơ đó, không có thêm bớt gì hết đó. Giống cũng như là bài thơ mà nổi tiếng của ngài Ba Tiêu, thơ hài cú đó, thơ hài cú nổi tiếng của ngài Ba Tiêu đó. Bài thơ gì? Mặc ao già, không? Mặc ao già, con ếch nhảy vào tổm, vậy thôi. Mặc ao già, con ếch nhảy vào cái tổm, vậy thôi. Mà bài thơ còn nổi tiếng. Vậy thì làm sao mình nghe được cái tiếng tổm đó? Mặc ao, tiếng là mặc ao già, cái phẳng lặng đó, rồi một con ếch nó nhảy vào cái thì nghe cái tiếng tóm ngay vậy thôi, không thêm không bớt gì trong đó hết. Thì nghe được cái tiếng tóm đó là biết được cái chỗ trở về. Thì đây một tiếng á, thì quên mọi cái chỗ chi hết, thì tức là bật mọi cái chỗ thử biết, không có một cái kẽ hở nào để cho cái tâm thức nó duyên theo á, thì còn lại là cái gì? Đó là cái chỗ trở về chứ có gì. Thì như vậy ngay đó mới liền rõ ra là xưa nay vốn sẵn đủ tự bao giờ, không đâu phải nhờ công phu tu hành mới có. Cho nên ở đây thì ngay đó là chẳng nhờ tu trì, không phải là cái mà do cái công phu mà tạo thành được, thì như vậy mới coi như là quên mọi cái công phu tạo tác của mình, mới thấy được sống lại cái chỗ sẵn có từ bao giờ của mình bỏ quên. Thì đó, thì chỗ đó không phải là cái chỗ để lý luận, đó là cái chỗ là phải coi như là phải thể nhận nơi chính mình liền, chứ còn không phải là gọi là phân biệt hay là lý luận bên ngoài được. Cho nên cái muốn được đến chỗ đó là trước là phải bật mọi cái sở tri đó thì mới trở về. Đổi sắc bài đường xưa chẳng rơi cơ lặng yên, đổi sắc nguyên văn là động dung, động dung đổi sắc tức là cái vẻ mặt mình đó, không trên cái mặt mình nó vừa thoáng động cái thì ngay đó là con đường xưa đã bày rõ rồi, khỏi phải tìm ở đâu xa. Và ngài cũng cẩn thận nói rõ chẳng có rơi ở trong cái cơ lặng yên, là nghĩa là ngay nơi một cái nghĩa là thoáng động đó, không thì nó đã ngầm biểu hiện cái lối trở về của chính mình rồi, ngay đó tức là cái diệu dụng của chân thể nó hiển hiện, không trên đây nó thoáng động cái là người khéo là thấy đường trở về, không khỏi phải tìm đâu xa. Động thì tất nhiên là nó thuộc về cái dụng, mà cái gì mà nó hiện khởi trong cái dụng đó thì tất nhiên là ngay cái dụng đó thì cái chân thể nó hiển hiện trong đó rồi, thể dụng nó đi đôi với nhau. Nhưng mà có điều á, mình phải khéo thấy được thấu qua cái tướng động đó, chứ còn cũng không có nên mà gọi là mắc kẹt ở trong cái chỗ lặng yên mà thiếu cái ánh sáng mà nó bừng dậy trong đó. Cho nên là trên nó một tiếng quên sở tri, bật hết mọi cái hiểu biết, nhưng mà đừng có vội vàng lầm lẫn rồi cái thì mắc kẹt ở trong cái chỗ lặng yên mờ mờ đó, thì đó là cái chỗ chết. Cho nên ở đây ngài nói cái đó rồi thì cái dưới là đổi sắc bài đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, không có dính vào, không có kẹt vào trong cái chỗ yên lặng đó. Cái này nó diệu dụng hiện bài khắp cả, thì đâu phải là cái chỗ mà nó nghĩa là coi như là lặng như tờ, thì nó sẽ dính vào trong cái đoạn diệt không hay. Khắp nơi không dấu vết oai nghi ngoài sắc thinh, khắp nơi chỗ chỗ mà không dấu vết tức là sao? Nghĩa là nó có mặt khắp nơi mà không dừng ở chỗ nào, không trụ bất cứ một cái chỗ nào hết, nhưng mà động dụng rõ ràng, nghĩa là nó động dụng, nó hiện bài mọi cái cử động rồi đó, thì nó hiện bài đủ hết khắp nơi hết, nhưng mà nó lại không thuộc nơi thanh nơi sắc, thanh sắc không thể che mờ được nó, không thể làm lẫn lộn được nó, đó mới là cái đặc biệt. Nghĩa là mọi quay nghi tức là mọi động dụng tới lui qua lại nói năng, mọi cái gọi là hiện tướng đó, nhưng mà không có dính, không có kẹt vào trong thanh trong sắc, thì nó động dụng tất cả mà nó vẫn luôn luôn nó sáng ngời, thì thấy được cái chỗ đó mới là thấy đến cái chỗ mà của Ngài đã nói đổi sắc bài đường xưa. Đổi sắc đó thì như vậy là phải thấy được cái động, nhưng mà cái động nó ngoài sinh sắc kìa, chứ không phải là ở nơi thanh, nơi sắc đó thấy cái vẻ mặt động rồi bám vào cái tướng động của cái mặt đó, là không phải. Cho nên phải thấy thấu qua cái tướng động đó, cái gì mà nó ngầm biểu hiện trong đó đó, thì thấy đến chỗ đó mới là cái người gọi là mới khéo thấy. Cho nên nó động dụng thì động dụng luôn luôn, nhưng mà lại không có trụ vào một chỗ nào hết, nghĩa là khắp nơi có đủ hết mà lại không có dấu vết gì hết, tức là đi qua tất cả, thấy nghe tất cả mà không có ở nơi cái gì hết, đó thì nó vẫn là nó. Thì người mà các nơi người đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ, người mà đạt được nó đó thì ngay đây đạt liền, thấy thì ngay đây liền thấy liền, chứ không cho mình một phút chần chừ. Cho nên ở đây mới gọi là cái người mà đạt đạo đó thì mới gọi là bậc thượng thượng cơ. Thượng thượng cơ là nhanh bén, thấy liền thấy liền, không có chần chừ nghĩ ngợi, vừa nghĩ ngợi thì liền qua mất. Thì bài kệ rất cũng rất là hay, thấy không? Nhưng Quy Sơn nghe bài tụng đó thì mới nói với Ngài Ngưỡng Sơn, gã này đã triệt ngộ, nhưng Ngài Ngưỡng Sơn Ngài còn chưa chịu. Ngài Ngưỡng Sơn Ngài thưa, đây là tâm cơ ý thức làm thành, đợi con đích thân khám qua mới được. Nghĩa là sao? Ngài Ngưỡng Sơn Ngài chưa chịu, biết đâu, thấy không? Ở đây là do Ngài lanh lợi quá, lanh lợi thì có khi do những cái ý thức đó, những cái học hỏi đó, nó quen, nó nhớ giỏi, rồi nói giống giống vậy thôi, chứ không phải. Bởi vì cũng có những vị mà lanh lợi, nhớ giỏi đó, thường nhớ hay, nhớ giỏi đó, thì nghĩa là trong bụng này nó chứa nhiều rồi, thành ra rồi nó cũng biết nói giống giống, cũng nhiều khi mình cũng dễ lầm lắm. Mà nhất là người mà chưa có kinh nghiệm thật sự thì thiệt là dễ lầm. Nghe nói y hệt vậy, giống vậy, nhưng mà không phải. Cho nên đây Ngài Ngưỡng Sơn Ngài nói phải khám phá qua cái mới được. Thì sau đó Ngài Ngưỡng Sơn Ngài mới đến gặp sư, mới nói hòa thượng khen ngợi sư đệ đã phát minh việc lớn, thử nói xem. Thì sư mới lặp lại bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng Sơn mới nói, đây là việc đã quân tập ghi nhớ mà thành, nếu có thật ngộ riêng nói lại xem. Ngài Ngưỡng Sơn Ngài đến Ngài mới gặp, Ngài bảo là Ngài Chí Nhàn đó, Ngài thuật lại cái bài kệ này, tưởng đâu thuật lại như vậy là Ngài Ngưỡng Sơn Ngài cũng khen ngợi lắm, thấy không? Bài kệ là đã ngộ mà làm ra mà, thấy không? Nhưng Ngài Ngưỡng Sơn Ngài nói cái việc này cũng chỉ là cái việc do quân tập ghi nhớ làm thành thôi, nếu mà sư đệ mà thật có chỗ ngộ thì bây giờ riêng nói lại xem. Đó là cái thủ thực mà để mà gàn lại đó, thấy không? Nếu mà gặp cái người mà nghe nói như vậy là cái thì suy nghĩ chút để nói thì sao? Mình làm bài kệ hay quá mà bây giờ nói vậy á thì suy nghĩ như sao, thì lộ bài cái tung tích, thấy không? Cho nên là ngay đó thì sư liền nói bài tụng là khứ niên bần, vị thị bần, kim niên bần, thủy thị bần, khứ niên bần, du hữu, trác, trác chứ không phải là chắc, trác trì chi địa, kim niên bần trì giả vô, tức là tạm dịch là năm qua nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới là thật nghèo, năm trước nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không. Thì như vậy để cho mình thấy đó là những cái kinh nghiệm mà trong cái công phu của mình đó, lúc trước là nghèo không, nhưng mà còn chưa phải thật nghèo. Mình cũng có khi cũng giống giống như vậy đó, có lúc tưởng đâu mình nghèo thật, mình đã coi như là đã rũ sạch, không, mà sự thật chưa phải thật sạch, bởi vì nghèo nhưng mà còn có đất để mà cắm dùi. Tức là sao? Nghèo đó là nghèo gì? Nghèo mọi cái gom góp chất chứa, nghèo mọi cái phân biệt hiểu biết từ trước đó, không, thì coi như là nghèo đó, không, đã rũ được những cái đó, nhưng mà sao còn có cái chỗ nghèo không, còn có chỗ để cắm dùi, tức là còn có cái chỗ được, còn thấy có cái chỗ nghèo còn thấy có cái chỗ mà mình được nghèo cho nên chưa phải thật, còn có chỗ bám, còn có chỗ sợ đất. Năm nay nghèo đó, cho đến dùi cũng không nữa. Trước là còn có cái đất để mình cắm dùi, thấy không? Mà còn có chỗ đất để cắm dùi á, thì nghĩa là có khi mình nghèo đây, nhưng mà rồi có lúc mà thì còn đất đó, còn đất đó thì có lúc qua thì cũng để cắm dùi nữa. Cho nên ở đây nghèo đến dùi cũng không nữa, thì lấy chỗ nào cắm? Trong ngoài đều bạc hết, thì như vậy mới là thật nghèo. Nhưng mà Ngưỡng Sơn ngài bảo như vậy thì chấp nhận cho sư đệ đã hội được Như Lai Thiền, nhưng mà tổ sư thiền cũng vẫn còn chưa mộng thấy nữa. Thì như vậy tổ sư thiền còn có cái gì đặc biệt? Chỗ này là chỗ rất là tế nhị, người mà gọi là học lớn không bao giờ qua nổi chỗ này. Không bao giờ qua nổi chỗ này. Nếu mà mình nghe nói như vậy đó, thì nghĩ rằng như vậy thì ngoài Như Lai Thiền còn có cái gì tổ sư thiền nữa, phải không? Vừa có cái ý niệm đó là mình cũng là rơi trong bẫy luôn. Cho nên đây là một cái gạn lại cho thật kỹ, bởi vì cái ý thức á, thì nó cũng nhạy bén lắm. Cái ý thức nó rất nhạy bén, cho nên gạn phải gạn cho tột. Thì đây, khi nói như vậy đó, thì sư đệ làm bài tụng: ngã hữu nhất kỳ khứng mục thị y, nhược nhân bất hội biệt quán sa di. Tạm dịch là: ta có một cơ chớp mắt nhìn y, thị y tức là nhìn y đó, chớp mắt nhìn y, nếu người chẳng hội riêng gọi sa di. Thì ngay đó thì ngài Ngưỡng Sơn là đi hiền báo cho Quy Sơn rất mừng cho sư đệ nhàn đã hội tổ sư thiền. Thì như vậy cái bài kệ này có gì đặc biệt? Ta có một cơ đó, chớp mắt là nhìn y, nếu người chẳng hội riêng gọi sa di vậy thôi. Như vậy thì sao? Một cái cơ đó nó chớp nhoáng, không phải tìm đâu, vừa nghĩ nghĩ là liền qua mất rồi. Cho nên chớp mắt nhìn y, nghĩa là nhận thì ngay đó nhận liền, nếu mà chẳng hội thì riêng gọi sa di, nó cũng sẵn bên cạnh đó thôi. Đó thì cái bài kệ này xong rồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới chấp nhận về mới báo. Thì như vậy là ngoài Như Lai Thiền đó, riêng có cái tổ sư thiền đặc biệt gì khác mà ngài Ngưỡng Sơn ngài nói như vậy? Cho nên chỗ này nếu mà người mà không khéo nghe nói như vậy thì liền nghĩa là sanh tâm phân biệt, tưởng rằng như vậy thì có cái Như Lai Thiền khác, có cái tổ sư thiền khác, khởi cái niệm đó thì e rằng vẫn chưa mộng thấy tổ sư. Đó là bị gạt không hay. Bởi vì trong đó là vừa có khởi hiểu thành hai đó, thì đã gọi là sanh tâm đi vào trong cái phân biệt. Mà vừa cái chỗ này vừa khởi hiểu nó thì liền mất nó ngay thôi, phải không? Đây là cái chỗ để mà gạn, gạn hỏi cho cái người mà có thật thấy hay không. Người ngoài á thì nghe dòm và phân biệt theo cái thức tình của mình đó thì cũng khó dòm thấu được. Thì như vậy ở đây thứ nhất là muốn đánh thức mình chớ có ỷ lại vào trong cái thông minh lanh lợi của cái tình thức, cái thông minh lại của tình thức, rồi ỷ vào lại vào cái đó rồi cứ lo mình hăng á, hăng để mà biện luận, rốt cuộc thì mình cũng vẫn chưa có rời khỏi cái tâm hơn thua. Bởi vì cái thông minh lanh lợi đó, cái này nó cũng cái lợi thế nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nó thông minh lanh lợi quá cho nên rồi á nói ra gì thì nó liền là cứ hăng để mà bám vào cái thông minh của mình đó, rồi cái lý luận biện luận thôi, nói ra là cái biện luận mà không có chịu thua, thì rốt cuộc á thì vẫn là còn nằm trong cái tâm hơn thua, 02. Nghĩa là tưởng đâu như vậy đó là mình thuộc về cái người mà đã coi như là đặc biệt lanh lợi, cái người trí thức hiểu biết nhiều, nhưng mà quên rằng thiền mà nhất là thiền của thiền tông á thì không phải mà tạo cho mình nhiều cái gọi là cái trí thức mà lanh lợi biện luận giỏi như vậy. Có khi các ngài thiền sư á đâu phải biện luận nhiều, nhưng mà các ngài vẫn thấy suốt, cũng chính cũng như là ngài Lục Tổ, thì người hỏi ngài á thì nghĩa là ngài có gọi là thế nào là đẩy Phật pháp đó, thì ngài nói là ta không có hỏi. Ngài là vị tổ mà không hỏi sao? Đối với những người ngoài á thì đáng lẽ là phải giải thích thế này giải thích thế kia để tỏ ra mình là cái người hiểu rộng hiểu cao, phải không? Nhưng mà với nhà thiền thì không phải vậy. Nhiều khi giải thích nhiều, ưa lý luận nhiều đó thì cái tâm hơn thua nó còn nằm ở trong đó, đó. Nghĩa là cứ cố nói hăng nói đằng mà cho tỏ mình là hay mà, phải không? Không có chịu thua. Đó. Nhiều khi là bị gạn, nhiều khi bị gạn lại mà coi như muốn bí mà không có đáp được đó, nhưng mà cũng còn sao? Cũng còn cố lật qua lật lại để mà cứu, sợ đáp không được là mất mặt. Nhưng mà chính cái sợ đó là cái tâm mà hơn thua bị ngã trong đó rồi, thì không phải là cái tâm mà sáng đạo. Cho nên phải hiểu được những cái ý đó, cái gì cần nói là nói đúng lúc, chứ còn không phải là nói để mà biểu lộ cái hiểu biết của mình. Cho nên cái đó là cái phải cẩn thận. Còn cái mà thông minh lên lợi, nó có cái lợi là khi mà mình sáng được cái việc lớn rồi thì nó có được cái chiều rộng, có được chiều rộng thì mình có nhiều cái phương tiện để mà hướng dẫn người, nó cũng có cái lợi. Nhưng mà nó cũng bên đó nó cũng có cái chướng nếu mà mình không khéo. Thứ hai là chớ xem thường cái thấy biết mà đang hiện hữu nơi mình đây. Nên là cái thấy biết mà đang hiện hữu đây mình lại xem thường, còn lại trọng những cái gọi là cái thông minh lên lợi vay mượn, mà gọi là cái thông minh lên lợi rỗm đối với trong nhà thiền. Phải hiểu được cái đó. Cho nên ngay đây nếu mình chợt quên được cái chỗ duyên á thì cái bất tư nghị đó nó liền hiện tiền, không có thể nói hết. Cái chỗ đó mới là chỗ không thể nói hết, trí thức cũng không thể mà diễn tả đến. Thì như vậy đó mới là cái chỗ khéo học, khéo tham thiền của mình. Như vậy thì cái đoạn này á để cho mình thấy rõ lại cốt á là chớ có bắt chước, để mà cố mình lắng nghe cái tiếng vang ở bụi tre theo như ngài Hương Nghiêm, nghe ngài nghe tiếng vang đó ngộ đạo, rồi mình cũng cố để mà lắng nghe theo cái tiếng vang đó. Thì như vậy đó là theo cái kiểu mà gọi là khắc thiền tìm kiếm. Cái tiếng vang đó nó đã qua mất lâu rồi, từ lâu rồi, cách nay là nhiều cả ngàn năm, gần cả ngàn năm rồi. Đó, cố mà để mà lắng nghe tới đó để mà tìm, đó là gọi là khắc thiền tìm kiếm đó. Mà mình cần phải thấy thấu ngài Hương Nghiêm ở trong mọi cái âm vang hiện tại đây, mọi tất cả mọi cái âm vang hiện tại đây mà thấy thấu được Hương Nghiêm thì cái đó mới là cái khéo thấu, và cái đó mới thật sự là cái gọi là sống thực ngay nơi chính mình ở đây. Còn cứ bám vào đó để mà rồi khởi hiểu đó thì đó là sống trở về cái quá khứ, là sống trong cái chết. Đó là cái mình phải khéo.